Dưới đây chúng ta xem tiếp. Bất khả tư nghì giả. Tư là tư duy, nghì là ngôn ngữ. Bất khả tư nghì là siêu tìm ly kiến. Tình là bảy tình, là tình thức. Kiến là cách nghĩ của quý vị, cách nhìn của quý vị. Bất khả tư nghì là siêu diệt. Nói cách khác, đó không phải là tình kiến của ta có thể hiểu được, không phải là tình kiến của ta có thể nhìn thấy được. Cách giải thích sao là điều không phải tư duy ngôn ngữ của chúng sanh có thể đạt đến được. Cách giải thích này cũng rất hay. Là điều quý vị không thể tưởng tượng được. Dùng ngôn ngữ hiện nay nói là thứ mà tri thức không đạt đến được, không có cách gì hiểu được. Đạo lý này rất sâu, rất rộng. Nghiệp báo chúng sanh, người thông thường không nhìn thấy được. Nghiệp báo là hai sự việc. Một là nghiệp nhân, một là quả báo. Nghiệp báo cũng chính là nghiệp nhân và quả báo đều sâu sắc. Có một số nghiệp nhân là hiện tại, quả báo sẽ trong đời sau. Quả báo đang hiện tại, nghiệp nhân là ở kiếp trước. Do vì nghiệp nhân có thiện ác nên gặp quả báo khổ và lạc. Thiện nhân thì quả lạc, ác nhân thì quả khổ, chẳng mảy may sai khác. Việc này không thể không biết. Bảo Tích Kim cửu thập lục diệt, Diêm La thường cáo bỉ tội nhân, vô hữu tiểu tội ngã năng gia, nhữ tự tác tội kim nhật lai, nghiệp báo tự chiêu vô đại giả. Diêm La Vương nói với người chịu tội. Diêm La Vương nói lời nói thật. Vô hữu là ta không thể thêm tội rất nhỏ cho người. Nói cách khác, ta không thể đổ tội cho người. Tội là do người tự tạo, người phải tự chịu. Ta không có quyền đổ thêm tội cho người, trừng phạt người. Diêm La Vương nói, ta không có năng lực này. Những quả báo này là gì? Là ngươi tự tạo tội. Hôm nay ngươi đến nơi này, tự nhiên mà đến nơi này. là tiểu quỷ đi bắt người đến gặp Diêm La Vương. Vậy tiểu quỷ và Diêm La Vương phải đi sao? Không phải vậy. Tiểu quỷ kia là ai? Là oan thân trái chủ của ngươi. Bắt người đến, điều này cần phải hiểu. Oan thân trái chủ biến hóa làm vô thường, biến hóa làm đầu trâu mặt ngựa đến bắt ngươi. Ngươi tự đến, tự làm tự chịu. Nghiệp báo tự chịu, không ai thay được. Ngươi tự tạo tội hôm nay đến. Bốn câu này rất hay. Diêm La Vương nói tội nhân kia, tội rất nhỏ, ta cũng không thêm cho ngươi. Ngươi tự tạo tội hôm nay đến, nghiệp báo tự chịu, không ai thay được. Lại như Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, trong đó cũng có một đoạn kinh văn: Bồ Tát tự niệm, ngã ư quá khứ vô thị kiếp trung, do tham sân si phát thân khẩu ý, tác chư ác nghiệp vô lượng vô biên, nhược thử ác nghiệp hữu thể tướng giả, tận hư không giới bất năng dung thọ. Đây là lời nói trong Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm. Đó là sám trừ nghiệp chướng. Bồ Tát có trí huệ, có thể có thần thông. Bồ Tát biết quá khứ. Quý vị xem họ biết, tôi trong quá khứ vô thị kiếp, quá khứ đời đời kiếp kiếp, vô lượng kiếp trước. Bồ Tát biết được, túc mạng thân. Do gì tham sân si phá khởi ở thân khẩu ý, tham sân si là nghiệp nhân, nhân tạo tác của tội nghiệp. Thân khẩu ý là công cụ để tạo tác ác nghiệp, là duyên, làm cho quý vị tạo vô lượng vô biên ác nghiệp. Nếu như những ác nghiệp này có thể tướng, thì tận hư không pháp giới không thể dung nạp, dung chứa được. Quý vị tạo nghiệp nhiều ít, Bồ Tát như vậy, chúng ta có người nào lại không như vậy? Vô lượng kiếp đến nay, chắc chắn tạo ác nghiệp nhiều, tạo thiện nghiệp ít. Cho nên quả báo ở trong lục đạo, lạc báo ít, khổ báo nhiều, nguyên nhân chính là đây vậy. Tác nghiệp vô biên, báo tất tùy chi. Thiện chắc chắn có thiện quả, ác nhất định có ác báo. Nhân quả thông ba đời. Quý vị thật sự hiểu rõ, làm cho rõ ràng rồi, mới thật sự hiểu được một đời người chắc chắn không thể lợi dụng ai được, cũng nhất định không bị thiệt thòi. Vì sao vậy? Vì quả báo thông ba đời. Đời này quý vị chịu thiệt, đời sau sẽ bù đắp. Đời này lợi dụng người khác, đời sau phải trả nợ. giết người nhất định phải đền mạng, thiếu nợ nhất định phải trả nợ. Tôi có tiền bị người khác lừa gạt, không nên để trong lòng. Nếu như là của họ, chắc là trong đời quá khứ tôi đã lừa gạt họ, ngày nay tôi trả cho họ, vậy là hết nợ rồi. Nếu như không phải thì họ đến gạt tôi, kiếp sau họ sẽ phải trả cho tôi. Trả cho tôi lại còn phải trả thêm tiền lại. Thật không lợi dụng gì được. Học Phật giác ngộ hiểu rõ rồi, không như trước đây nữa. Mắc nợ người khác, trả rồi thì hoan hỷ. Người khác nợ tôi không cần nữa, tôi đến thế giới cực lạc, tôi không nói chuyện nợ nần với họ nữa. Trong lục đạo lại tìm những sự việc phiền phức này, không cần nữa. Tốt lắm. Quý vị gạt tôi tiền, tôi không cần nữa. Tôi đến thế giới cực lạc đây.